8. Phan Thanh Giản và ông Thử trở dậy lúc tờ mờ sáng. Bà Thử bưng đèn lên, chợt thấy mắt Phan Thanh Giản đỏ kè. Nhìn xuống chiếc gối bà thấy ương ước. Tiễn Phan Thanh Giản đi rồi, bà chợt hỏi ông Thử. Nằm ngủ với nhau mà sao ông không biết gì hết vậy? Ông Thử, bà biết gì? Ông Giản khóc, mắt đỏ hoe, đỏ hước còn biết gì nữa. Mà sao bà biết là tôi không biết? Ông cũng biết à, sao lại móc mỉa gì ông đó? Làm quan như ông Giản dân nhờ chứ có gì mà ông khinh. Ông Thử im lặng, lẳng lặng đánh trâu ra đồng. Nhưng suốt buổi cày, ông chỉ nghĩ về Phan Thanh Giản. Con người này tưởng như đơn giản lại vô cùng phức tạp, tận trung với vua nhưng lại luôn luôn can vua. Với ông Thử, đấy là tấm lòng của bề tôi biết trọng dân. Nhưng nhà vua nào cũng mê muội, con người hiểu được chữ nhẫn sâu sắc, nhưng lại có lúc không chịu nổi cảnh quan trường nhốn nháo, thật ít giả nhiều. Quan lại đoán lòng ham muốn của nhà vua mà đẩy vua vào con đường tội lỗi. Con người ấy chỉ không trả bớt chức tước lại được cho nhà vua, lại muốn xin về nghỉ. Con người Phan tưởng cổ mà hợp với Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký, Phan Huy Chú, những kẻ thù về tư tưởng của nhà vua. Thời nào cũng vậy, kẻ trị vì thiên hạ, muốn thiên hạ nghĩ theo một bề, mà quên đi cái luật trời đất có muôn bề. Nhà vua anh minh là biết lựa vào thiên hạ trăm ngàn cách, kiến giải khác nhau ấy mà chọn một cách xử sự của mình. Đức vua không tin họ, và ngay ông Phan cũng bị đức vua quở. Phan tiên sinh mang tâm trạng không giải nổi chính về điều này đây. Là một người bạn thân như ông, Phan Thanh Giản cũng không thổ lộ một chút gì. Con người này kín đáo đến mức tưởng như khó hiểu, lại là con người luôn nghĩ về nỗi oan của Nguyễn Trãi, và gần đây là Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt. Suốt buổi cày hôm ấy, ông Thử để trâu đi tùy thích. Bao nhiêu người kêu la, ông vẫn mặc nhiên. Tiếng kêu đến tai bà Thử, bà chạy ra, chặn đầu trâu lại, tháo ách lùa trâu về. Bà thanh minh với người làng, ông Thử thức suốt đêm với quan Phan nên buồn ngủ. Sự thật, ông Thử lo cho số phận bạn. Quan đại thần đấy, nhưng tâm trạng âm u lắm. Ông định có dịp sẽ tìm cách khuyên bạn trở về với dân giả, yên ổn tuổi già. Ít nhất, Nguyễn Trãi tiên sinh cũng còn có những ngày tháng yên bình ở Côn Sơn. Nhưng đâu có ngờ, cái mơ ước của ông cho bạn sẽ không bao giờ có được. Sau những ngày tìm mọi cách yên dân ở Nam Kỳ, như mở đường xá, cho đóng xe trâu, mở trường học, giảm phu phen tạp dịch, giảm thuế, khuyến khích khai khẩn, dân chưa kịp mừng thì nghe súng nổ trở lại Đà Nẵng. Phan Thanh Giản lại thức trắng đêm trước những cái tin dữ mà ông đã cảm thấy không thể nào tránh nổi. Quân Pha Lan Sa, quân Y Pha Nho đã nổ súng lấy Đà Nẵng. Binh lính chúng chỉ có 3.014 tàu chiến, có cả soái hạm và chiến hạm chạy hơi, pháo hạm và vận hạm. Vừa đưa tối hậu thư, triều đình chưa kịp trả lời, họ đã lấy luôn đồn An Hải sau một lúc giao chiến với quân của Đào Trí và Trần Hoàng. Phan Thanh Giản nhớ rất rõ đấy là ngày 1 tháng 9 năm Tự Đức thứ 10. Ngày hôm sau, Đại Bác nổ rang trời, Đà Nẵng chìm trong khói lửa và nỗi hỗn loạn của dân chúng. Điện Hải mất trong 30 phút. Tổng thống, quân vụ, đại thần Lê Đình Lý với 2.000 binh lính cũng không giữ nổi. Ông bị thương ở Cẩm Lệ, đưa võng về Quảng Nam thì mất. May nhờ kinh lược Nguyễn Tri Phương giữ chức tổng thống, đề đốc Chu Phúc Minh cùng với quân của Đào Trí vừa chống đỡ, vừa đắp đồn lũy, vừa tranh thủ ban đêm dạy binh lính binh thơ đồ trận nên mới giữ chân bọn Pha Lan Sa lại được. Với thắng lợi này một lần nữa, triều đình coi bọn Mang Di Mọi Rợ Pha Lan Sa không ra gì. Bọn này chỉ có cái vỏ bọc oai vệ bên ngoài. Nhưng hơn ai hết, Nguyễn Tri Phương hiểu bọn họ. Binh thơ đồ trận của ta chỉ có thể giữ chân chúng tạm thời chứ không cản nổi ý đồ lâu dài của bọn họ. Mặc dù vậy, Nguyễn Tri Phương vẫn chưa tìm một cách chống đỡ nào khác hơn là đào hào, đắp lũy, tăng quân lương. Nhưng lương thì đã cạn. Mùa màng thất bát, dân chúng đói khổ, nhiều nơi kho rỗng, lại nạn giặc giã nổi lên, quân lương triều đình hụt trước thiếu sau, số bắt vào không đủ thay cho số thương vong và bỏ trốn. Phan Thanh Giản thì hiểu rõ nội tình của dân, của nước, của triều đình, và cũng hơn ai hết. Phan Thanh Giản hiểu thế lực của bọn người Tây Phương. Con đường tốt nhất là con đường cầu hòa, mong mối giao hảo sẽ đem lại cho hai nước thái bình thịnh vượng, đỡ xương máu. Nhưng giữa triều đình, Phan Thanh Giản trở thành loại người nhu nhược. Phan Thanh Giản lại trải qua những đêm buồn đau và mất ngủ. Những người không ủng hộ ông là những trung thần, những đại quan đã từng ra vào trận mạc. Họ quyết chống bọn Pha Lan Sa tới cùng, với lời tâu lên đức vua, tăng cường và tập luyện binh bị, dồn tiền của bạc vàng châu báu qua sim mua súng, tiết kiệm mọi tiêu dùng trong cung vua, dừng việc xây cung điện và lăng tẩm, mở cuộc thi chọn quan võ. Nhà vua hứa xem xét, nhưng năm tháng qua đi, mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Duy chỉ có lòng dạ bọn người Tây Dương thì không bao giờ chịu chấp nhận một sự tĩnh lặng nào. Cả triều đình, trong đó có Phan Thanh Giản, không đoán ra những bước dò dẫm đầu tiên để tìm một địa bàn thuận lợi nhất trên đất nước ta của bọn Tây Dương. Chúng biết dừng lại những chỗ ta phòng thủ kiên cố, và chúng biết tấn công tới những chỗ ta tưởng vững chắc mà được việc lâu dài. Chỗ ấy là Gia Định, với trên 20.000 binh lính triều đình và các thành lũy kiên cố và liên hoàn. Đích thân Nguyễn Tri Phương coi sóc việc xây đồn đắp lũy. Tất cả sự cố gắng và tài thao lược ấy của Nguyễn Tri Phương đã bị tan tác trong 4 ngày từ 11 đến 15 tháng 2 năm 1859. Một vệt đồn then chốt, cửa ngõ vào Gia Định, Lương Thiện, Tả Định, Tam Kỳ thuộc Biên Hòa, Phước Vinh, Danh Nghĩa, Bình Chánh, Hữu Bình thuộc Gia Định bị vỡ, quan quân hỗn loạn. Và chiều ngày 15 tháng 2, thành Phiên An và Gia Định cũng rơi vào tay họ. Gia Định đã mất. Đất Nam Kỳ đã lung lay bắt đầu từ chiều 15 tháng 2 năm 1859. Bao nhiêu công lao sức lực của đại thần Nguyễn Tri Phương và Phan Thanh Giản, không ai ngờ lại gãy đổ một cách mau lẹ như con đê muối gặp dòng thác lũ. Cả triều đình nhốn nháo, vua quan nhìn nhau nghẹn ngào như nhà có đám. Phan Thanh Giản đắng họng như ngậm bồ hòn. Cách cái ngày 15 tháng 2 năm 1859 này, hằng 2 năm có hơn, họa nước đã tới. Không ít đại thần đã thấy từ cuối những năm 40 sang đầu những năm 50 của người Tây Dương, người Mỹ, người Y Pha Nho nhiều lần cho tàu mang thư tới xin giao hảo, được mua bán chịu thuế. Nhưng các nhà vua ta không tiếp thư một ai. Chỉ tiếc quan nào cũng giữ mình trong sạch trước vua. Suy cho cùng, tự đức không đến nỗi nào. Có lần Phan Thanh Giản nghe nhà vua dạy, xét việc nên bàn cẩn thận chín chắn, phải làm sao cho tiến bộ, nếu không tiến tức là thoái vậy. Một đức vua anh minh mới hiểu được và nói được như vậy. Nhưng đau đớn thay, nhà vua lại rất khó chịu trước những điều hay phép lạ của bọn người Tây Dương. Có lần Từ Đức khiển trách bọn họ là loại hư trương ngoại quốc, hống hách điều đình, xa nhãn triều tiền, chi lợi ích cầu văn minh. Từ năm Minh Mạng thứ 13, Phan Thanh Giản có biết Phan Huy Chú đã viết Dương Trình Ký Kiến, nói về những điều mắt thấy tai nghe ở Batavia. Rồi sau đó là Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký xin nhà vua mở cửa nhìn ra ngoài mà canh tân đất nước. Đây là cách duy nhất chống lại cái thoái mà chính đức vua đã lo, không tiến tức là thoái vậy. Phan Thanh Giản cứ nghĩ một vị vua anh minh như Từ Đức sẽ biết đón nhận những cái mới lạ của bốn phương mà đưa đất nước tiến lên mau hơn. Không ngờ, nhà vua này cũng không hơn gì Minh Mạng và Thiệu Trị, vẫn lại theo cổ lệ, thu hẹp tầm mắt trong hoàng thành Phú Xuân. Ngay Từ Vũ cũng căn dặn Từ Đức và các đại thần gặp điều hay phải ghi lại để học mà làm. Nhưng ai tâu cái mới, cái lạ của các nước phương Tây thì đều bị khép tội khi quân. Nguyễn Trường Tộ đã cho Phan Thanh Giản biết vua Simla là Ba Vô đã ký hòa ước với người Anh năm Từ Đức thứ 8 nhằm ngày 15 tháng 4 năm 1855.
rồi phụ ước năm 1856. Ngày 29 tháng 5, cổng vua Ba Vô lại ký hòa ước với người Mỹ, cho họ thông thương buôn bán, khai mỏ và nộp thuế, được truyền giáo. Nghe đâu họ cũng sẵn sàng giao thương với cả người Tây Dương. Phan Thanh Giản nói điều ấy với Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương im lặng. Sau cùng ông nói, một lần Đức Vua nghe Trần Tiễn Thành nhắc Nguyễn Trường Tộ, Đức Vua không vui và nhắc lại bốn câu thơ của Lý Thường Kiệt. Nam quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ bại hư. Và nhà vua nói thêm, cương giới từng nước, trời đã phân định vậy, mà người Tống lòng tham khôn xiết, muốn xóa biên cương bờ cõi nước Nam ta, nhập vào đất họ, và họ đã rõ người Nam ta cư xử với họ ra sao. Phan Thanh Giản nhìn Nguyễn Tri Phương như muốn hỏi, thời nay có quan tệ tướng nào như Lý Thường Kiệt? Nguyễn Tri Phương tiếp, Nguyễn Trãi nói, nhân tài thời nào cũng có, nhưng Nguyễn Trãi cũng lại nói, nhân tài như lá mùa thu. Nhẩm tính lại các tướng soái đời nay thật là đã buồn, phận tôi thấp hèn, đâu dám ví mình như tể tướng Lý Thường Kiệt. Còn Hoàng Diệu đâu dám so với Tiết Chế Trần Hưng Đạo. Nhưng vả lại bọn Tây Dương bây giờ cậy vào thứ binh khí mới lạ, lại loại hỏa mai, tiểu thương châm ngòi của ta giờ đâu ứng đối kịp với đại bác, tàu sắt tàu đồng của bọn họ được. Thời nào thế đấy? Tôi lo cho tới giờ, đình thần vẫn chưa tìm ra cái cách nào khả dĩ để mà giữ nước đây. Phan Thanh Giản triền miên trong những hồi ức, trong những suy tư, mệt mỏi, trong những nỗi lo âu nặng nề. Ông gục đầu trên án thư. Một lần nữa, không biết là lần thứ mấy, ông Trùm Đức lại vào, lại gọi. Gà gái canh ba rồi, quan ngã lưng một chút đi. Phan Thanh Giản uể oải ngồi dậy. Người cho ta một chén trà nóng đi. Dạ, quan định không ngủ sao? Ngủ sao được, đất nước đang u ám thế này mà. Uống xong chén trà, Phan Thanh Giản tỉnh táo trở lại, cầm bút viết sớ. Thiên hạ rất rộng, công việc rất nhiều. Ở chỗ việc nhiều, cai trị chỗ đất rộng, cốt làm cho yên mà thôi. Theo sức người mà dạy, không khó nhọc mà thành công, noi phép mà cai trị, quan lại quen mà dân yên, cho nên lợi mà không gấp trăm thì không đổi phép, công mà không gấp mười thì không đổi đồ dùng. Làm cái kế ngày nay cốt nhất nuôi dân chăm cày cấy, nuôi lính đủ ăn. Lưu ý như thế thì dân có được thư thả mà quân có chỗ dạy, sức đất không bỏ phí mà lương có chỗ ra, quân giỏi, lương đủ như nước chảy cuồn cuộn không hết, thì hoặc đánh hoặc giữ, không việc gì là không nên đối với việc dân yên nước thịnh, may ra có bổ ích đôi chút. Phan Thanh Giản dừng bút, xem đi xem lại, cân nhắc mọi bề. Khi chắc chắn ý đã tỏ, lời đã suông, ông mới yên lòng cắn bút xuống. Ông hy vọng triều đình thấy được cái thế nước ngày nay mà nghe theo ông. Thời Trần an bình được, chính vì biết nghe Tiết Chế Trần Hưng Đạo khoan thư sức dân. Đến khi quên cái điều này thì mất nước. Thời Lê, thời Nguyễn Trãi tiên sinh hiểu được việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Các nhà vua nghe Nguyễn Trãi lấy dân làm gốc. Đến khi chà đạp lên cả Nguyễn Trãi thì nước lại rơi vào loạn lạc. Và bây giờ, mỗi lần dân sớ, Phan Thanh Giản đều lựa lời cho Đức Vua rõ được cái điều tưởng như là đơn giản ấy. Bây giờ thì mọi việc đã muộn. Nhưng dẫu sao, lúc này bọn người Tây Dương cũng đang lúng túng ở bên Tàu. Họ muốn cầm hòa, ta cũng lượng sức mình, soi xét thời thế mà giữ lấy cơ hội nuôi dân, vỗ binh, giữ lấy cái thế nước lâu bền. Nhưng một lần nữa, nhà vua lại ngã theo các ông Tô Linh, Phạm Hữu Nghị, Trần Văn Vi, Lê Hiền Hữu, Nguyễn Đăng Điền, Hồ Sĩ Tuấn chủ chiến. Đức Vua nói, hiện nay ta không vì một lẽ gì mà nghị hòa với họ. Cầu hòa tất nhiên ta phải dung túng họ trong công cuộc xây dựng các nhà thờ để truyền giáo và thành lập các chỗ thương mại. Trong số chủ chiến có Trương Đăng Quế, nhưng hơn ai hết ông là người trung thực liêm chính, trong đầu không gợn một chút tư vị. Ông rất quý Phan Thanh Giản, cũng có những tờ sớ can vua của quan kinh lược này, nhưng thực lòng ông không chịu được người Tây Dương. Với ông, bờ cõi nước Nam của vua nước Nam không được ai xâm phạm. Nếu vua tôi một lòng lo giữ nước, chắc là thành công. Phan Thanh Giản biết rằng Trương Đăng Quế không lường được sức mạnh mọi bề của người Tây Dương, và ông cũng không lường được lòng dân ly tán, sức dân cùng kiệt, bởi phu phen tạp dịch, bởi thuế má nặng nề, và bọn quan lại ngày đêm ức hiếp dân chúng. Dẫu sao ông cũng đã già, sức khỏe lại không còn như xưa, nên đã mấy lần xin về trí sĩ mà nhà vua chưa cho, chứ không thuộc loại nịnh thần hám danh. Nhân Nguyễn Tư Giảng dân mật sớ xin giảng hòa với bọn Tây Dương, vua Từ Đức hỏi cơ mật Phan Thanh Giản và Trương Đăng Quế. Cả hai cùng tâu, nhượng đất điều này không được, xin thông thương. Điều này từ trước tới giờ đã có định lệ, xin truyền giáo. Điều này từ thời Trần Lê cũng đã thế. Nhưng gần đây việc cấm đạo quá nghiêm nên họ phải xin, bây giờ ta nên bỏ cấm để quân dân được yên là hơn. Trương Đăng Quế cũng có nhiều điểm tương đồng với Phan Thanh Giản lắm, nhưng vua Từ Đức một lần nữa lại lắc đầu. Trong triều đình, Nguyễn Tri Phương là người tin Phan Thanh Giản hơn ai hết. Tất cả những điều Phan Thanh Giản tâu với nước vua, Nguyễn Tri Phương cho rằng nhà vua nên làm bàn luận ở đình thần, tranh thủ thời cơ yên hàm mà dưỡng dân, nuôi binh, tu bổ đồn lũy, dự trữ quân lương, rèn đúc thêm giáo mác, súng ống. Nhà vua phải cho dừng ngay các việc xây cung điện, đền đài, lăng tẩm, để tiền của mà mua súng ống. Phương cách của Nguyễn Tri Phương là vừa đánh vừa giữ. Khi ông được cử chức gia định quân thứ, tổng thống quân vụ đại thần vào Nam cùng Phạm Thế Hiển, Từ Đức hỏi:
"Con ở Đà Nẵng, nếu có việc gì quan trọng xảy đến trong lúc vãng khanh, trầm nghĩ rằng cũng phải có một vị đại thần tài cao đức cả để đảm đang việc nước. Khanh đề cử cho trầm một viên trận thủ."
Nguyễn Tri Phương chắp tay tâu luôn:
"Dạ, ở Quảng Nam hà thần khen không lập được công trạng gì, phận làm tôi khi vào Nam, khi ra Bắc hà thần không dám từ. Việc trấn thủ Quảng Nam bề hạ có thể giao cho hai quan đại thần Phan Thanh Giản và Nguyễn Bá Nghi, cả hai ở triều đình Lưu, tháo vát việc quân cơ ạ."
Lần này Nguyễn Tri Phương lại vào Nam và Phan Thanh Giản lại ra Bắc. Tháng 7 năm Từ Đức thứ 12, hai người gặp nhau ở thị nại, cả hai tay bắt mặt mừng. Nhưng qua đi cái giây phút hân hoan ấy, trên gương mặt người nào cũng chất chứa nỗi lo. Trầm ngâm một lúc, Nguyễn Tri Phương nói:
"Đi chuyến này sao lòng tôi không yên. Đêm trước nằm mơ thấy răng đau, và tôi đã nhổ nó dễ như là rút cây tên cắm vào đùi vậy."
Phan Thanh Giản rùng mình. Ông biết điềm báo hạng đang đến với bạn. Một người tương đồng, một quan đại phần trung kiên của triều đình. Nghĩ ngợi một lúc, Phan Thanh Giản nói:
"Bọn Pha Lan Sa đang ngó hai chỗ, một là Quảng Nam và hai là Nam Kỳ. Nhưng bây giờ họ đang rối ở bên Tàu. Nhưng tôi coi thế nhà Thanh khó địch nổi bọn họ, không sớm thì muộn rồi cũng phải trở lại cầu hòa với họ thôi. Lúc bấy giờ bọn họ sẽ không để cho ta yên đâu."
Nguyễn Tri Phương gật đầu:
"Quan Phan nói phải đấy. Phàm lo việc nước, đại thần không thể tham hư danh mà quên thực họa, bỏ sự nghiệp xa mà lấy việc nhỏ làm đầu. Trong binh pháp hòa hay chiến phụ thuộc thế và lực mỗi bên. Quan Vân Trường có lúc còn chấp nhận hòa với Tào Tháo để tìm kế hợp với Lưu Bị, Trương Phi thì cái việc hàng kia là thuận hay nghịch?"
Nguyễn Tri Phương dừng lại, nghĩ ngợi. Một lúc sau nhấp ngụm trà nóng, ông Trùng Đức mới châm, nói tiếp mạch suy nghĩ của mình:
"Ta chặn được con đường từ Đà Nẵng tới kinh đô của bọn Pha Lan Sa không chỉ là quân ta mạnh, thế ta vững hơn họ, mà phải hiểu họ muốn dò tìm chỗ nào ta yếu nhất, đỡ hao binh mà lợi thu nhiều nhất. Chỗ đó là Gia Định, là đất Nam Kỳ vậy."
Phan Thanh Giản nhìn Nguyễn Tri Phương tin cậy. Cả triều đình gửi gắm vào tài mưu lược của quan. Nguyễn Tri Phương phân vân:
"Phận làm tôi, vua chỉ đâu tới đó, bảo sao làm vậy. Nhưng khốn nổi, việc binh phải lo đâu chỉ một ngày, một tháng, một năm, mà phải lo trước hàng chục năm như Lê Lợi, hàng hai ba chục năm như Lý Thường Kiệt. Nhưng đấy là quân Minh, quân Tống, Họ dù có thiện nghệ thì vẫn là binh khí ấy, là thuyền mộc, là ngựa, là voi ấy. Bọn Pha Lăng Sa bây giờ cậy tinh hơn, cậy đông, mà việc chăm lo nuôi binh của ta chưa được là bao. Tôi và quan đã dâng tới 8 điều trần, mà không điều nào được nhà vua nghe. Bây giờ cùng một lúc chống với thù trong giặc ngoài đâu phải dễ. Phan Thanh Giảng nối lời. Thời Lý, thời Trần, cùng lúc có thể đánh ở phương Bắc, đánh ở phương Nam, nhưng dân động lòng. Bây giờ so với bọn Tây Dương, binh ta nhiều, nhưng ô hợp lại không đồng lòng. Binh Pháp kỵ nhất là cái việc đánh nhau mà không biết mình biết người. Nguyễn Tri Phương lắc đầu. Tôi không đến nỗi không biết mình biết người, nhưng bổn phận của tôi là đánh, tôi không được phép làm khác. Phan Thanh Giảng gật đầu, nhưng vầng trán câu lại. Nhưng sách cũng có câu, dĩ bất biến ứng vạn biến mà. Đất nước tổ tiên gây dựng lên, lẽ nào con cháu không giữ mà trao cho giặc? Nhưng giữ như thế nào là việc của người cầm quân. Lúc tiến lúc thoái, lúc hòa lúc chiến, làm sao máu đổ ít mà nước còn, sức dân mạnh lên mà bọn giặc phải chịu. Còn biết cái thế không địch nổi mà cố quyết ăn thua thì đó là sự liều mình vô nghĩa, có tội. Đời mình không làm nổi, phải giữ lực cho con cháu kế tiếp, không sau này chúng sẽ oán trách mình. Nguyễn Tri Phương nhóm chén trà lên đặt xuống. Đúng là không thể không đánh, nhưng đánh sao cho thắng mới khó. Lưu Bị có Khổng Minh làm quân sư giỏi, là thế mà bao phen phải hòa với Tôn Quyền, với Tào Tháo. Cuối cùng Khổng Minh cũng phải dựa theo thế trời. Thật lòng tôi cũng thấy cơ trời không thuận. Phan Thanh Giảng, giữ yên dân là giữ yên thế nước. Tôi đã tâu với Đức Vua là thế, nhưng Đức Vua vẫn tiếp tục sát đạo. Những cuộc đổ máu thật đau lòng, chỉ gây thêm hiềm khích, tạo cho bọn Pha Lăng Sa cái cớ. Tôi cho cái đạo nào không vào được dân tự khắc nó chết. Đạo nào vào được dân thì cái đạo ấy có cái gốc của nó, ta cũng nể tình mà chiều lòng dân. Còn cái việc ban giao giữa hai nước có cái hại mà cũng có cái lợi. Hại là họ dòm ngó, dở mưu đồ đen tối mà xâm lấn bờ cõi ta, nhưng ngăn cản chỉ tạo cái cớ cho họ dùng sức mạnh. Mà coi gần coi xa, có nước nào ngăn cản được họ vào buôn bán đâu. Lớn như nhà Thanh, như Thiên Trúc, nhỏ như Xiêm La, như Cao Miên, có nước nào không có bọn họ đâu. Người ta cũng phải thuận theo lòng trời mà giữ cái thế dân thế nước của mình. Còn ta đòi đứng riêng một cõi thì làm sao mà được, nhất là lúc này. Cả hai im lặng, Nguyễn Tri Phương cau mày, nhìn vào chén nước trà đang bốc khói, đôi mắt suy tư. Phan Thanh Giảng tiếp. Chúng ta cũng đã có điều trần dân vua, vua không nghe ta phải chịu. Bây giờ quan được nhà vua tin cậy, xung chức gia định quân thứ, tổng thống quân phụ đại thần, công việc thật nặng nề, chẳng biết quan định thế nào. Nguyễn Tri Phương. Có lần tôi đi coi đồn Kỳ Hòa, quan nói đây là cửa ngõ của Nam Kỳ. Cái cửa đó có lần bọn Tây Dương đã mở, đi chuyến này tôi cảm thấy bổn phận thật là nặng. Phan Thanh Giảng cúi đầu, dấu hai giọt lệ đang trào ra. Ông đang nghĩ về giấc mơ gãy răng của bạn, điềm dữ đang đến mà Nguyễn Tri Phương tuy biết trước vẫn phải lao vào. 9. Trở ra Quảng Nam, mảnh đất mà Phan Thanh Giảng đã từng gắn bó, mang nhiều tâm sự vui buồn. Ít nhất cũng hai lần ông bị nhà vua giáng chức, lòng ông rưng rưng. Dân chúng ở đây cũng na ná dân chúng ở cái làng Bảo Thạnh quê ông Nam Kỳ. Khổ quá, lam lũ, quần quật suốt ngày đêm mà cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc. Bọn quan lại cường hào ở đâu cũng vậy. Người trung, thanh điêm, một lòng lo cho dân thì ít. Đám xu nịnh, đội trên đạp dưới thì quá nhiều. Ông cố chọn lọc răng dạy họ sống thanh bần, coi dân là trọng. Nhưng có mấy ai nghe ông, điều ấy càng làm cho ông buồn. Phan Thanh Giảng đưa hai bàn tay gầy guộc, ôm lấy đầu kêu thầm. Trời giận quở ta, dân giận bỏ ta, thế thì đất nước bờ cõi cha ông gây dựng mấy ngàn năm, rồi sẽ ra sao đây hỡ trời? Ông Trùng Đức chạy vào hốt hoảng. Quan Phan, Quan Phan, quan làm sao vậy? Phan Thanh Giảng choàng tỉnh, đưa tay vuốt mặt, ông giữ giọng bình tĩnh. À, không có gì, ngươi cho ta ấm trà nào. Nhưng mà quan vừa nói cái gì vậy? Giọng sao như tiếng rên vậy? Hà, ta vừa qua một cơn mưa, nhưng mà giờ thì ta không còn nhớ gì nữa. Phan Thanh Giản cố che đậy tâm trạng u uất của mình. Gần một tháng sau, Phan Thanh Giản nghe tin Nguyễn Tri Phương đã vào Kỳ Hòa, xếp đặt mọi việc kỹ càng, quy củ, cho dân binh đắp đổi thành lũy ra quân chống bọn Tây Dương do đại tá Andrea cầm đầu. Chú thích: đồn Kỳ Hòa là đồn có thành hình thang, đáy lớn 4 cây số, đáy nhỏ 2 cây số ngàn, hai cạnh xiên 8 cây số và 9 cây số, thành được xây từ thời Gia Long do người Pháp xây, thời Minh Mạng xây lại nhỏ hơn cho dễ giữ. Hết chú thích. Lần này bọn Tây Dương im lặng nhiều hơn là trả lời. Phan Thanh Giản hiểu rằng đây là cách cố giữ chờ viện binh của bọn Pha Lan Sa. Cuộc chiến ở Hoàng Hải bên Tàu đang hồi căng thẳng. Phan Thanh Giản hình dung đến thành Kỳ Hòa mà ông và Nguyễn Tri Thương đi đôn đốc dân binh tu sửa. Nghe đâu lần này Nguyễn Tri Phương đặt 150 khẩu hỏa mai theo từng vị thế một. Chung quanh thành là hào sâu với 12.000 quân và 1.000 tuần phiên. Phan Thanh Giản mong rằng Nguyễn Tri Phương giữ vững vừa đánh được người Tây Dương ra khỏi bờ cõi nước ta. Chẳng lẽ họ chỉ có 1.000 quân, ta gấp 12 lần họ cơ mà. Không sớm đuổi họ ra khỏi bờ cõi ta, thì khi họ trở lại, cơ trời đâu có thuận nữa. Nỗi lo lắng này dường như đêm nào cũng day dứt trong tâm trí Phan Thanh Giản, chờn vờn giữa giấc ngủ, ám ảnh ông trong những cơn mơ bình lửa. Có những cơn mơ đau đớn đến nỗi tỉnh dậy, mồ hôi đầy trán ướt cả áo. Cơn mơ dẫn ông về với tiếng pháo hạm ầm vang cả một vùng sông biển. Tiếng dân oai oái chạy loạn, súng ta từ đồn lũy bắn ra đì đẹp. Cái súng hỏa mai, cái súng điểu thương xa lơ xa lắc từ thời cha ông truyền lại. Binh lính vừa bắn vừa run, chưa đánh đã nghĩ tới việc chạy. Một số ít có tinh thần liều mình xả thân, nhưng máu chảy mỗi một lúc một nhiều. Thành lạch, thành suối, rồi thành sông, những dòng sông máu, thay chất thành đồi, thành núi, chôn không kịp, trương sình lên, mùi xú uế bay xa ngàn dặm. Có đầu lâu dựng ông dậy và hỏi tội: tại sao nhà ngươi bắt con dân chết thê thảm thế này hả? Các ngươi thay trời coi sóc con dân vậy đó hả? Biết cái thế không chiến được, sao lại không tìm cơ hòa hội, giữ lấy dân, tìm cách nuôi binh, tích trữ tiền bạc, chạy mua kinh khí, lo lấy cái họa lâu dài cho nước. Khi đất nước còn tạm yên, bọn nhà ngươi lo hút máu con dân, xây cung điện, đền đài, hồ bán nguyệt, đài thơ. Dân khô kiệt không chịu nổi, đứng lên chống lại, các ngươi lại gọi họ là giặc. Người của triều đình như Lê Văn Khôi, như Cao Bá Quát còn làm giặc, huống chi là dân. Giặc trong nước mà các ngươi không dẹp nổi, dẹp một nổi lên 10 thì làm sao các ngươi có thể dẹp được giặc ngoài? Phan Thanh Giản quỳ xuống run rẩy trước cái đầu lâu, cúi đầu chịu tội. Khi ngẩng lên, ông lại gặp ngay Nguyễn Trãi tiên sinh. Khuôn mặt người vẫn đầy nét ưu tư và đôi mắt oan khiên mối lo trăm năm, mối lo ngàn năm, mối lo của cha ông trước họa xâm lăng, không làm sao cứu vãn nổi. Sau một hồi trầm ngâm, tiên sinh nói nhỏ nhẹ: giữ nước không bằng giữ dân, còn dân thì còn nước. Phan Thanh Giản vừa mở mắt, tiên sinh đã biến mất. Trước Phan Thanh Giản vẫn là cái đầu lâu, hai hô mắt sâu hun hút, gió lùa và hàm răng nhe ra như nửa cười nửa khóc. Thì ra là cái đầu lâu của Vũ Duy Ninh, quan hộ đốc. Phan Thanh Giản hét lên và ông Trùng Đức đã kịp chạy vào lấy khăn lau mồ hôi cho Phan. Quan làm sao vậy? Không khéo lại bệnh nữa. Phan Thanh Giản lắc đầu. Không hề chi, chỉ là một giấc mơ thôi. Có điều giấc mơ khủng khiếp quá. Nhưng ta đã được gặp Nguyễn Trãi tiên sinh. Người dạy còn dân là còn nước, giữ nước không bằng giữ dân. Ông Trùng Đức cúi đầu. Quan đại tiên sinh quả là người nhà trời, sáng láng anh minh, nhìn thấu cái lẽ lớn của trời đất mà dạy thì lời nói ngàn vàng vậy. Phan Thanh Giản buồn rầu. Nhưng nhà vua lại mê muội, bỏ qua bao nhiêu cơ hội cầu thân, biến thù thành bạn mới khó, chứ biến bạn thành thù thì dễ muôn vàng. Chú thích: năm 1825, tàu chiến Pháp Thales tới cửa hàng, thuyền trưởng de Bourgueville có đem thư vua Pháp xin vào ý kiến, Minh Mạng sai đem phẩm vật cho, nhưng không tiếp, lý do không ai đọc chữ người Tây Dương. Năm 1825, giáo sĩ Rogerot sang xin giảng đạo, Minh Mạng ra dụ cấm đạo, ấy là dụ cấm đạo thứ nhất. Năm 1826, Pháp Hoàng sai cháu Chanel sang xin gặp đặc lãnh sự, Minh Mạng không nhận. Năm 1833, hạ dụ cấm đạo lần thứ hai. Năm 1836, hạ dụ cấm đạo lần thứ ba. Năm 1838, vua ta sai sứ sang Pháp, Louis Philippe không tiếp vì hội truyền giáo quốc tế căm phẫn các vụ cấm đạo của ta. Năm 1847, đại tá Le Bier qua đòi ta bãi bỏ lệnh cấm đạo. Ngày 15 tháng 4 năm 1847, súng nổ, thuyền chiến ta đắm, thiệu trị cho giết hết các người phương Tây, cả giáo sĩ. Ngày 18 tháng 4 năm 1851 đến năm 1855, 3 năm từ Đức ra 3 vụ cấm đạo. Ngày 16 tháng 7 năm 1855, Lohit de Vin Saint-Anier qua, tự Đức không tiếp. Họ lệnh bắt đồn rồi đi. Năm 1857, Jacques de Montigny qua Sim xin hòa ước, thương ước, qua Cao Miên thương thuyết truyền giáo, sang ta triều đình không tiếp. Tháng 7 năm 1858, Renaud de Genouli chỉ huy phiên quân Pháp có 3.000 quân, 14 tàu chiến, hạ thành An Hải, Điện Hải. Tháng 1 năm 1859, Renaud de Genouli vào Nam đánh Gia Định. Hết chú thích. Bây giờ là gần tháng 5 rồi mà ta vẫn chưa đẩy nổi bọn họ ra khỏi biên thùy, thì liệu mai đây họ tăng lực lượng, quan Nguyễn Tri Phương tính sao? Hôm ngày 1 tháng 11 năm 1859, ông Page đến xin vua từ Đức ký một hòa ước. Lần này họ rút khoản đòi đất, chỉ xin đặt ngoại giao, buôn bán và truyền đạo. Nhà vua nghe đâu cũng muốn, nhưng đình thần không chịu. Các quan cho họ yếu mới sợ ta mà cầu hòa, phải đuổi họ ra khỏi bờ cõi cho sập. Phan Thanh Giản mệt mỏi ngã lưng ra sau, nét mặt đau khổ. Mãi lúc lâu sau ông mới nhấp ngụm trà rồi nói, không coi thường họ được. Điều Phan Thanh Giản tiên đoán đúng chưa đầy một năm kể từ ngày Nguyễn Tri Phương vào Nam. Lý Hồng Chương, đại diện cho nhà Thanh, ký hòa ước Bắc Kinh ngày 25 tháng 10 năm 1860. Trong hòa ước này, người Tàu cũng cam kết để cho người Tây Dương vào nước ta, đất nước mà năm nào cũng triều cống cho họ, và nhà vua nào của ta lên ngôi cũng phải được họ gật đầu trao sắc chỉ mới êm. Đất nước ấy thật sự đã rơi vào tay kẻ thù, và người trực tiếp phải chống đỡ để bảo toàn bờ cõi đất nước bây giờ là Tổng thống quân vụ Đại thần Nguyễn Tri Phương. Hơn ai hết, Nguyễn Tri Phương hiểu rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của bọn Tây Dương cũng như ta, thấm thía trận thất bại ở đồn Liên Trì bị giáng chức lưu lại vào năm Từ Đức thứ 13. Nguyễn Tri Phương đã tâu với vua, quân thủy lực của người Tây tựa nhau làm ứng tiếp thì kế đánh bộ, đánh thủy của ta không tiện thi hành. Vả lại quân Tây Dương, nghề gươm súng đã tinh, lại hay liều chết, quân ta thì nhát sợ, lại bỡ ngỡ cũng không địch nổi với họ được. Giữ còn chưa nổi thì nói gì đến đánh. Xin lượng sức binh hiện thời, nhân chỗ đồn bảo hiện tại, đặt quân mai phục để đánh, nghiêm việc phòng bị để đợi, làm kế giữ lâu dài, trù khi đủ lương cho dân, chuyển vận lương cho quân, ứng theo cơ hội mà hành động để làm kế toàn vẹn. Phan Thanh Giản cho kế ấy là hợp hơn cả, nhưng nhà vua đã giận, quở, sợ địch để mối lo cho vua cha, toàn không thi thố gì, sao có thể mong được thành công. Nguyễn Tri Phương cúi đầu không dám nói gì. Vua Từ Đức liền truyền dụ, ta cho ngươi chọn một trong ba cặp, Đặng, Hoa hay Dự. Làm cách nào để có thể đẩy lui được bọn Phá Lan Sa, trẫm cho phép cử Lam? Chớ bảo là triều đình thiểu ngươi mà tự dự, đợi tới chết là trong tôi đây. Lệnh đã ban ra, Nguyễn Tri Phương chỉ có một con đường phải theo. Phan Thanh Giản đau xót nhớ lại năm Từ Đức thứ 12, ông cùng Trương Đăng Quế cũng đã dâng sớ tâu với nhà vua, xem thời cơ nuôi ngầm sức quân binh thì chiến không bằng hòa, nhưng phải giữ cho vững rồi mới hòa thì thế nước mới khỏi chông chênh. Nhưng trước sau nhà vua vẫn không chịu nghe. Bây giờ Phan Thanh Giản hiểu sâu sắc rằng cái cơ hội cầu hòa không còn nữa. Sau ngày hòa ước Bắc Kinh được ký, người Tây Dương kéo về phương Nam tiếp tục cuộc chiến còn đang dang dở với người Việt Nam ở Nam Kỳ. Đô đốc Chaner đã kéo 70 chiếc tàu chiến cùng với 3.000 quân Pháp, 150 kỵ binh của Phi Luật Tân, 80 binh sĩ Việt Nam, 600 lao dịch lấy ở Quảng Châu vào thẳng đồn Kỳ Hòa, nơi Nguyễn Tri Phương đang ngày đêm tu bổ phòng bị. Cho mãi đến những ngày cuối cùng của đời mình, Phan Thanh Giảng vẫn nhớ cái ngày 21 tháng 2 năm Từ Đức thứ 13 ấy, cái ngày bắt đầu một cuộc chiến mới của người Tây Dương vào chính nơi xung yếu nhất của người Việt ta, mở toang cánh cửa Kỳ Hòa để chưa biết bao giờ chúng ta đã khép lại được. Đất nước từ đấy bước sang một trang khác bi tráng, không cách nào xoay chuyển đổi. Thế thắng không còn, thế hòa thì cũng đã mất. Nguyễn Tri Phương bị thương ở bả vai phải rút về vùng Tân Sơn Nhất, rồi Biên Hòa. Ngày 26 tháng 5 năm Từ Đức thứ 13, Nguyễn Duy, em trai của Nguyễn Tri Phương, cùng với Tán Lý Nguyễn Duy Dữ, Tán Dương Tôn Thất Trĩ đã tử trận. Phạm Thế Hiển bị đạn găm vào ngực, võng về đến Biên Hòa. Ông đấn ná chờ Nguyễn Tri Phương, hai ông gặp nhau, nước mắt ròng ròng. Nguyễn Tri Phương nói, cái họa của nước đã tới, ta không giữ được thành không phải vì ta sợ giặc hay coi thường bọn chúng, mà vì cả tôi và quan đều không lường nổi cái cách công thành mau lẹ của bọn họ. Chỉ mong quan qua khỏi để cùng nhau. Phạm Thế Hiển đưa tay, xua xua, nói, tôi chưa đi là trời còn thương, còn cho tôi được gặp quan. Tôi chỉ tiếc không cùng quan lo cái họa lớn này. Trong đời cầm binh của tôi chưa thấy trận nào quyết liệt, dữ dội như trận Kỳ Hòa này. Lòng can đảm liều mình của binh lính ta không thua họ. Nhưng so về binh khí thì cái cách dùng binh của ta không thể mong thắng họ nổi. Phải lo dưỡng dân, nuôi quân, mua binh khí của họ mà đánh họ may ra mới được. Câu nói ấy vẫn còn sang sảng, vậy mà ông đã ra đi. Có tư liệu ghi Phạm Thế Hiển mất ở Phú Yên ngày 11 tháng 7 năm Tân Dậu. Nguyễn Tri Phương vuốt mắt cho vị phó tướng của mình rồi thu xếp mọi việc để lo việc giữ đồn Biên Hòa. Phan Thanh Giảng nhớ cái đêm Nguyễn Tri Phương kể cho ông nghe giấc mơ mình bị gãy răng. Lúc ấy Phan Thanh Giảng rùng mình lo cho bạn không qua khỏi đợt này. Nhưng người em trai mà ông yêu quý nhất đã gánh lấy cái họa thay anh, Nguyễn Duy. Rồi đây đức vua sẽ quở trách, sẽ giáng chức. Đình thần sẽ nghị tội Nguyễn Tri Phương trong suốt 6 tháng không đuổi được bọn Pha Lan Sa ra khỏi bờ cõi. Và khi chúng tăng viện thì cũng chỉ sau 4 ngày sáp chiến thành Kỳ Hòa thất thủ. Nhưng Nguyễn Tri Phương đâu phải là vị tướng không biết binh thơ đồ trận. Ngay từ lúc nhận lãnh vào Nam, Nguyễn Tri Phương đã dâng lên đức vua 6 điều. Và điều đầu tiên là hiện nay nhiều việc nên chuyển ý về binh tài. Đấy là chỗ yếu cốt lõi của ta, không thể khắc phục được ngày một ngày hai. Nhưng nếu chậm thì thật khó cầu mong cơ hội địch với bọn Tây Dương. Những điều Nguyễn Tri Phương lo hơn cả là lòng dân chưa hợp, nhất là lòng dân Bắc Kỳ. Phan Thanh Giảng rất tâm đắc điều này. Từ ngày ông ra làm quan tới giờ chưa một ngày đất nước bình yên. Bây giờ giữa lúc giặc ngoài đang xâm lấn bờ cõi mà bên trong rối loạn thì chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Lại có bọn Xiêm La, bọn Cao Miên, một con người như thế còn chê trách vào đâu được. Vận hạn của nước là do trời định. Nguyễn Tri Phương dẫu là thánh thần cũng phải chịu, chứ còn biết phải làm sao. Bây giờ thì Phan Thanh Giảng hiểu được nỗi lo của bạn là thế nào. Kỳ Hòa, cái đồn lũy mà Nguyễn Tri Phương kỳ vọng làm thế giữ đất nước đã bị tan vỡ sau 4 ngày kịch chiến. Phan Thanh Giảng ôm đầu, những giọt nước mắt lại chảy dài. Vị quan võ mưu lược tài năng lừng danh của triều đình không thể giữ nổi đồn Kỳ Hòa, thì rồi đây ai sẽ là người thay thế? Phan Thanh Giảng nhậm tính từng vị quan mà ông biết, và ông đã lắc đầu. Không ai hơn Nguyễn Tri Phương, con người ấy tinh thông binh pháp, hiểu được cái gốc của nước là dân, biết lo xa từ ngoài cõi. Con người ấy đã chặn được bọn Tây Dương ở Quảng Nam, không ra được kinh đô. Bây giờ tới đất Nam Kỳ, nơi mà bao năm ông cùng ta dẹp giặc Cao Miên, giữ gìn bờ cõi, mở mang đồng ruộng, vỗ an dân chúng. Mảnh đất đã gắn bó hai người ấy, bây giờ đang lâm vào cảnh chiến bại. Chiến bại có nghĩa là... Ông Trùng Đức bước vào ca cẩm. Cả ngày quan không ăn, cả đêm quan không ngủ. Thế này còn sức đâu mà lo cho dân, cho nước. Bây giờ đã sang canh ba rồi, tôi nấu chén cháo, quan cố húp một chút đi rồi nằm cho đỡ mỏi. Nể lời ông Trùm, Phan Thanh Giảng ngẩng đầu lên, cầm chiếc khăn ướt ông Trùm Đức trao cho, lau qua đôi mắt đang đỏ hoe. Chính vào lúc ấy, Thủ Dầu Một, Tây Ninh đã mất. Bọn Tây Dương đang tiến đánh đồn Định Tường. Nguyễn Tri Phương phải chạy về Phan Thiết. Đình thần tâu với vua, Nguyễn Tri Phương đã để mất đồn Kỳ Hòa, phải giáng chức. Tự Đức chuẩn giáng. Nguyễn Tri Phương làm tham tri, còn tước bá là Công Bình Cao Miên trước không nỡ truy tước, nhưng cho Nguyễn Tri Phương tạm giải chức tổng thống quân vụ. Phan Thanh Giản buồn rầu, gạt bác cháu sang bên, đưa trả lại chiếc khăn ướt cho ông Trùm, nước mắt lại ràng rụa. Không giữ lại đại đồn bị giáng chức là phải lẽ. Nhưng điều Phan Thanh Giản quan tâm, lo lắng là ai sẽ thay Nguyễn Tri Phương cầm quân thu lại giang sang cho dân tộc Việt đây. Phan Thanh Giản không ngờ người ấy lại là ông, một vị quan văn, ngay từ đầu cuộc giao tranh với người Tây Phương đã chủ trương cầu hòa để phổ yên dân và nuôi quân.